chứng y chánh trang nghiêm. Vàng là gì vậy? Vàng chính là pháp tánh. Độc mà có của bạn dư tư từ lời của bạn thuận với ý bạn, cho nên lộc trong Phật thì thường nói đến bốn loại. Kiến thức rộng của họ sẽ tương đối chúng biết cây cối hoang đó tuy là rộng lớn không đủ. Bồ Tát có pháp duyên từ bi, La Hán Bồ Tát họ hiểu được cái đạo lý này, cho nên họ có lòng từ bi đối với tất cả chúng sanh, hoa cỏ cây cối sơn hà đại địa họ đều có thể thương yêu bình đẳng. Tuy là bình đẳng thương yêu, họ có điều kiện. Vì sao vậy? Đồng một tánh đức, đồng một thị tánh. Họ cởi tâm động niệm, phân biệt tập ký dẫn chưa đoạn, đến quả địa Như Lai trở lên gọi là vô duyên từ bi. Vô duyên là không có điều kiện. Bồ Tát yêu vẫn là có điều kiện, yêu của Phật thì không có điều kiện. Mười pháp khởi giống nhau. Tất cả chúng sanh không có người nào ở ngoài như như cảnh, chỉ đều là trong chúng sanh. Các bạn rõ ràng rồi, rất là chính là trong tự tánh chúng thành chứa tất cả dạng đề thì hay vì một sự gì hay có một đoạn lời nói như vậy. Như Lai tạng tâm bất hòa hợp nhị môn, thầy phía trước đã nói qua, trước chưa nói ở nơi thân Phật Lai tạng tâm có hòa hợp và không hòa hợp, cái ý này vẫn là nói có đối lập. Phàm phu biên kiến trong kiến tư phiền não, biên là hai bên, hòa hợp và không hòa hợp là hai bên. Khoa học gia hiện tại gọi là tương đối, có hai bên tương đối. Như tại Phật địa tác vô hòa hợp nghĩa, phía trước chúng ta đều là tuy không giống nhau, nó lại tương, nó không phải là hoàn toàn giống nhau. Việc này dẫn bổn thắng để tham qua. Vậy cái ý thứ hai thì sao? Tạng có ý, có ý nghĩa là che đậy, khi gì phiền làm cho nó nên gọi là Như Lai tạng. Đi phàm phu chúng ta có phiền não, chú giải của đại thực tế mà nói chú thích được rất hay, thế nhưng chúng ta xem không hiểu. Sau khi xem rồi lấy ý của mình đi giải thích, đó cũng phải là ý của các người. Tôi học Phật rồi thì đến mấy năm gần đây nhất mới xem là có chút thấu hiểu. Cho nên đây là một việc rất không dễ dàng gì. Xem thấy Thế Tôn cùng Bồ Tát Di Lặc nói chuyện, tôi mới bỗng nhiên khai ngộ. Sự khởi tâm động niệm là quá di tế. Đoạn đối thoại này tôi tiết lục ra ở trên cái tấm này. Tấm này cũng đã in ra rất nhiều, có thể tặng cho các vị tham khảo. Cái ý niệm này, đó, một cái bóng tay, một cái niệm này, đại khái chúng ta có thể cảm nhận được. Trên thực tế là 350 triệu cái niệm nhỏ, một cái tuyệt. Sao chúng ta có việc đề khoa học gia ngày nay thực chất là giả tỏ, cái này thì nói đúng. Tuy nhiên làm gì nói được tận nguy tình lên phải sống động phát hiện ra để có thể cảm nhận được. Cho nên Phật nói họ xem thấy được định lực của Bồ Tát Bát Địa. Chúng ta Bát Địa, Bát Địa tổng cộng có bao nhiêu? Có 52. Từ thập tính, thập tính, thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, diệu giác. Tổng cộng 52 vị thứ. 52 vị thứ như 52 tầng lầu cao. 5 tầng trên cao nhất thì họ biết được loại ý niệm di tế này. Họ có cảm nhận được. Càng lên trên cao thì càng tường tận. Bát địa thì vừa cảm nhận được. Đến cửu địa, thập địa thì càng tường tận hơn. Đến thập nhất địa thì càng tường tận. Thập nhất địa là đẳng giác. Cho nên đây là thật, không phải là giả. 320 triệu ý ra bao nhiêu vậy? 1.200 tấm. 4 tấm. Chúng ta đã bị lừa ngay trong màn bạc của điện ảnh, cho rằng đó là thật. Độ hiện tại từ 24 phần của một giây đến một tưởng tượng liền phân biệt. Trước đó là 6 cõi, chỉ phân biệt thanh văn duyên giác bồ pháp giới 4 10 pháp giới. Sạ, tự tánh, thanh tịnh, viên minh. Và cùng với đó, ở trong tịnh độ, quang minh. Cho nên Phật nói, phàm sở hữu. Thực chủ đề đó rất tường tận. Hiện tại chúng ta không nên sợ phiền não nhiều. Thế nhưng phải làm thế nào đem phiền não chuyển thành bồ đề? Phiền não nhiều chuyển đổi lại chính là trí tuệ nhiều. Trí tuệ của phiền não chỉ là một. Mê rồi thì gọi phiền não, giác rồi thì gọi là trí tuệ. Duyên của mê ngộ là gì? Duyên của mê ngộ chính là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Có cái thứ này thì là mê rồi. Đem vọng tưởng phân biệt chấp trước buông bỏ thì liền ngộ. 6 đoạn tất cả là Phật. Vậy thì việc nghe được Phật thẳng thắn thừa nhận thì ngay trong một đời này còn phải chăm sóc người. Sao chúng ta nói đến Phật dạy chúng ta tùy duyên, tùy duyên diệu dụng, không quên thành tựu chính mình. Đại bi là tánh đức từ bi. Cái tánh đức bạn mới có thể siêu diệt. Nói theo cách nói hiện nay, phải không hiểu từ nâng cao lên pháp, từ pháp duyên từ nâng lên đến vô pháp giới. Đó là tùy duyên diệu dụng. Giúp đỡ tất cả chúng sanh, cứu độ tất cả chúng sanh. Làm thế nào để cứu giúp tất cả chúng sanh chứ? Ngoài nghi hữu tắc thì đã cứu. Cũng chính là hiện tại chúng ta đã nói, khởi tâm đồng niệm. Lời nói việc làm của chúng ta phải làm ra tấm gương thật tốt cho tất cả chúng sanh. Đó chính là cứu độ chúng sanh. Hiện tại chúng sanh không biết được hiếu thuận cha mẹ. Chúng ta phải làm ra tấm gương hiếu thuận. Cha mẹ cho họ xem. Vậy thì cứu họ. Hiện tại chúng sinh không tôn trọng thầy giáo. Chúng ta phải làm ra tấm gương tôn sư trọng đạo, xả tài, có thể giúp đỡ. 48. Khi khai giảng, thầy giáo này tự mình bồi không đốt. 360, trong đó nói 113 sự việc. 100, chúng thấy đều làm được. Vì thì cha và Khổng Tử, bằng vậy người khác làm, thì người khác sẽ không tin thắng. Phải áp dụng để tự khích lệ chính mình làm cho được. Tương lai chúng ta là Đại Thánh, Bồ Tát tái lai, khích lệ mọi người. Làm đến được 60 ngày, mới 60 ngày thì làm được. Chúng ta tôn kính họ tận đáy lòng. Khi chính mình làm được rồi, cô Dương gọi điện thoại nói với tôi. Tôi nghĩ được rồi, đã chân thật áp dụng làm được rồi. Lập tức xuống thôn, vào nhà dân. 12 thôn trang, chúng ta đi vào trong làng, vào mỗi nhà nông dân. Vậy bằng cách nào vậy? Làm cho họ xem. Đệ tử quyên khi vừa mở đầu thì nói hiếu thuận cha mẹ. Khi chúng ta vào thôn, nhìn thấy người tuổi tác lớn cũng gần bằng như tuổi tác cha mẹ, thì như là cha mẹ mình. Khi ta chúng ta tan học về nhà, phải dùng thái độ thế nào để đối đãi với cha mẹ? Phải đem đệ tử quy ứng dụng đối với bằng phải làm xã hội có thể thay đổi, chứng minh một câu nói của lão tổ tông Tam Tự Kinh đã nói: Việt quốc ép phải từ nó bắt đầu từ năm đó. Tôi có được cơ hội học đại hội nghị hòa bình Liên Hiệp Quốc. Mấy năm đã tham dự được mười mấy lần. Loại hội bình mới là chân thật đáng sợ. Pháp nói riêng công đức mà nguy cơ đích thực. Trong đại hội đêm 5.000 năm lịch sử, dùng phương pháp giáo dục hóa giải xung đột, đạt đến an định hòa bình thịnh trị dài lâu. Giới thiệu với đại hội, người dự đại hội nghe rồi họ hoan hỷ tán thán. Nhưng sau khi hội nghị xong, cùng nhau ăn cơm nói chuyện, mọi người đến nói với tôi: Pháp sư à, ông nói được rất hay, đó là lý luận, không làm được. Tôi nghe lời nói này rất chấn động, không có lòng tin. Vậy phải làm thế nào? Cần phải làm ra mẫu mực để cho người xem, để cho họ chính mắt nhìn thấy, tín tâm mới có thể sanh khởi. Còn một số thân có thể mang đến cho thế giới hài. Tôi liền nghĩ đến làm thế nào giới thiệu cho Liên Hiệp Quốc đến chỉ qua hai đức của tổ tộc là thật hay là giả. Gọi điện đến Liên Hiệp Quốc tìm tôi, tìm Thái Lan, tổ chức hoạt tròn 2.000 động này. Động này là tín đồ Phật giáo hiến đối với nhân loại. Như vậy đặt 3 ngày làm được rất thành. Tổ chức thế giới là sự của các quốc gia đều để khảo sát, để xem. Chỉ là quá truyền thống Trung Quốc có 3 cái gốc, mới dùng có 1 cái. Đây là của nhà Nho, đệ tử quy của nhà Nho. Gốc của Đạo Gia là Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Gốc của nhà Phật là Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh. Nếu như 3 cái gốc này đồng thời áp dụng thì hiệu quả phải tốt hơn gấp 3 lần so với chứng thanh vị trở lên. Theo tính toán của tôi, chỉ ít phải gấp 5 lần trở lên. Xã hội an định, giữa người và người hài hòa, không có tranh chấp. Trong xã hội có rất nhiều sức trong bụng vượt ngoài. Phi trứng nhỏ này rất bế tắc. Khi Liên Hiệp Quốc vừa tuyên bố thế để muốn đến nơi đó, đều thích đến nơi đó, tuyệt đối làm cho kinh tế bị suy thoái và phát triển ngoài dự tính của bạn. Tới tuệ cùng phiền não, đi tìm công việc. Sau khi thúc đẩy giáo dục dân tộc nơi đó đi đến thì thầy đều quay là việc tốt rất nhiều. Quê nhà không được nhiều, tuy nhiên mức sống ở quê nhà rất thấp, cho nên thu nhập của họ ít một chút họ cũng rất vừa lòng. Ở quê nhà hưởng thụ được sự hài hòa, hưởng thụ được niềm vui thiên luân của gia đình. Đó là người mưu sinh ở bên ngoài, họ cần phải hy sinh hạnh phúc gia đình. Biết được cái trứng nhỏ này tốt như vậy, cho nên bằng lòng một tháng ít đi một chút tiền lương cũng trở về nhà để hưởng thụ. Cái trứng nhỏ này là một bầu không khí an định hài hòa, thúc đẩy người trẻ quay về. Bởi vì đại lục ở Đài Loan có thể cấm, bạn phải tôn trọng thì mới có thể thành tựu được giáo huấn hiền, được gánh vác. Chỉ đạo tha đường đều phát tâm bồ đề, hết thảy đồng sanh về nước.